This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đây là Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston. Và sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Nhật báo truyền thanh được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas và Đăng Khoa tại Houston. Và một lần nữa, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả trên làn sóng 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và xin chào anh Quang Hưng, sáng nay thì thời tiết khá là âm u bên Dallas, có lẽ mưa phải không anh Quang Hưng?
Đúng như vậy anh Đăng Khoa. Vâng, thưa quý vị khán giả, bên Dallas bây giờ ngày hôm nay đó thì với xác suất là tới 50% sẽ có mưa, nghĩa là thỉnh thoảng chúng ta có mưa đấy ở một số nơi. Và nhiệt độ hôm nay lên cao nhất vào khoảng 87 độ hoặc là xuống thấp là khoảng 72 độ. Tức là buổi tối chúng ta cảm thấy cũng khá là oi bức rồi. Và hầu như là ngày nào cũng có mưa hết. Nhất là ngày thứ bảy cuối tuần cũng có thể nhiệt độ lên cao vào khoảng 78 thôi. Nhưng mà chúng ta có xác suất mưa lên tới 60%. Thưa quý vị, là một cái ủy ban tại Thượng viện của tiểu bang Texas, họ vừa thông qua một cái dự luật ngày hôm qua là sẽ cấm không có texting trong lúc mà lái xe. Và bây giờ thì cái dự luật này sẽ được gửi đến cho Thượng viện để mà họ bàn thảo. Cái dự luật trước đây gọi là dự luật tại Thượng Hạ Viện đó, số 62, thì sẽ cấm tất cả các tài xế không có được text trong lúc mà họ lái xe hoặc là trong cái lúc mà chiếc xe của họ đang di chuyển. Ngoài cái việc mà họ có quyền ngồi trên xe trong cái lúc mà xe không có chạy thì không có sao, nhưng mà khi mà cái xe đang chạy đó thì họ buộc là phải sẽ cần phải không có được text. Và nếu mà họ có text thì cái dự luật này nó còn cho phép cảnh sát bắt những người đó nữa, rồi cũng có thể cho phép cái người tài xế là được quyền sử dụng cái điện thoại của mình giống như là một cái máy chỉ đường vậy đó, nhưng mà cấm là không có được vi phạm trong cái một số những cái luật của tiểu bang có sẵn hoặc là những cái quy định của các thành phố tại địa phương. Trước đây thì có nhiều cái dự luật cũng đã được thông qua nhưng mà sau đó nó bị giết chết bởi Thượng viện hoặc là Hạ viện. Và ít nhất là 5 năm vừa qua có nhiều cái dự luật cấm không có được texting đã không có được thông qua. Chẳng hạn như là năm 2015, 2 năm trước đây, thì một cái dự luật rất là dễ dàng thông qua tại Hạ viện nhưng mà lại không có đủ phiếu tại Thượng viện. Rồi một cái dự luật khác thì thông qua được cả Thượng viện lẫn Thượng và Hạ viện, nhưng mà khi mà đến trao cho tới bàn của Thống đốc Rick Perry thì ông không có chịu ký. Đó là cái chuyện xảy ra vào năm 2011. Và như vậy thì tiểu bang Texas vẫn là một trong 4 tiểu bang còn lại, nghĩa là họ không có một cái đạo luật nào cấm không có được text trong lúc mà lái xe. Và tiểu bang thì có một cái đạo luật là cấm các tài xế không có được sử dụng phone trong cái khuôn viên của nhà trường, hoặc là những cái tài xế dưới 18 tuổi, hoặc là xe bus, những cái người mà lái xe bus trong cái lúc mà có trẻ em ở trên xe thì không có được sử dụng phone. Tuy nhiên thì chúng ta biết là nhiều cái thành phố của tiểu bang Texas, ít nhất là 95 tiểu bang Texas và địa phương, thì họ cũng đã ban hành những cái quy định riêng cho họ là cấm không có được sử dụng cell phone trong cái lúc mà lái xe. Nhưng mà bây giờ đó thì anh Đăng Khoa thấy biết là những cái loại xe mới bây giờ thì họ mình khi mà sử dụng phone đâu có cần phải cầm cái phone đâu anh. Thì nó nối thẳng vào cái speaker của cái phone rồi đó, thì cái đó cũng là rất là tiện anh hả?
Dạ vâng, đúng như vậy. Thật ra thì việc mà bây giờ rất là nhiều các cái xe thì nó đã có sẵn cái Bluetooth rồi, mình lên xe mình chỉ cần connect cái phone mình vào cái Bluetooth. Ai gọi đến hoặc là cần gọi thì chúng ta có thể sử dụng các cái function trên cái xe thì nó cũng không cần phải cầm phone. Tuy nhiên vì nhiều khi thói quen mình dừng lại thì nhiều khi không có làm gì thì lại lấy phone cầm lên thì nó cũng sẽ rất là nguy hiểm và có thể bị phạt. Thưa quý vị, rằng là trong thời gian vừa qua thì có rất là nhiều các cái tin nói rằng là Hoa Kỳ có thể sẽ nới rộng cái lệnh cấm các cái thiết bị điện tử lớn hơn cái điện thoại để mà mang lên máy bay cho các chuyến bay khởi hành từ Âu Châu. Thì nếu như mà cái lệnh cấm này trở thành sự thật thì có thể rằng là các cái hãng hàng không sẽ phải mất một cái khoản tiền lên tới 1 tỷ Mỹ Kim. Theo Bloomberg thì đây là ý kiến của người đứng đầu nhóm vận động của ngành kỹ nghệ hàng không thế giới. Và nếu như mà lệnh cấm hiện chỉ được áp dụng đối với một số các cái phi trường ở Trung Đông và Bắc Phi, nếu như được mở rộng ra ở Âu Châu thì nhiều cản trở sẽ xuất hiện đối với việc đi lại. Và đây cũng không phải là cách tốt nhất để mà đối phó với những cái mối đe dọa khủng bố. CEO của Hiệp hội Hàng không Quốc tế IATA Alexander Junior cho biết hôm 17 tháng 5. Và chúng ta khi mà đi du lịch hoặc là đi công việc cùng với một cái chiếc laptop gần như là một cái cuộc sống, một cái việc hàng ngày chúng ta phải làm. Và chúng ta không có chắc chắn rằng là cái lệnh cấm sẽ ngăn được các cái mối đe dọa từ các cái khủng bố. Và chúng ta cũng không có một cái sự giải thích rõ ràng cho cái lệnh cấm này. Ông nói thêm trong một cái thông cáo. Và lệnh cấm các cái chuyến bay từ Trung Đông mang các cái thiết bị điện tử lớn hơn cái điện thoại cell phone đã ảnh hưởng tới 350 chuyến bay đi và về Hoa Kỳ mỗi tuần. Và nếu như mà áp dụng với 28 nước thuộc Liên minh Âu Châu cùng với Thụy Sĩ, Na Uy, thì lệnh cấm này sẽ ảnh hưởng đến 2.500 chuyến bay mỗi tuần. Và cái lệnh cấm trên cũng sẽ làm cho hành khách của các hãng hàng không tốn cái số tiền là 655 triệu Mỹ Kim, bởi vì không có được cái coi như là cái cách làm việc tốt nhất trên các cái chuyến bay, bởi vì phải cất cái laptop vào các cái hành lý và không thể nào làm việc được. Và 216 triệu Mỹ Kim vì thời gian du lịch hàng coi như sẽ dài hơn, và 195 triệu Mỹ Kim tiền thuê các cái laptop trên các cái chuyến bay. Và một số người thì sẽ chọn cái cách là hủy bỏ các cái chuyến bay thay vì phải đưa các cái máy laptop của mình có chứa các thông tin cá nhân. Và tổ chức đại diện cho 265 hãng hàng không trên thế giới cho biết rằng là các hãng này sẽ phải gánh thêm các cái chi phí như là delay các cái chuyến bay, các bước xử lý và chịu trách nhiệm cũng như là coi như là đền bù nếu như mà thiết bị điện tử coi như là các cái tablet hoặc là các cái laptop bị hư hỏng hoặc bị mất cấp. Và cái số hành khách và số vé cũng như là các chuyến bay cuối cùng cũng sẽ giảm. Và cuối cùng thì các cái chuyến bay có thể sẽ không an toàn hơn nếu như nhiều cái laptop được cất và chứa nhiều các cái pin lithium là có thể phát nổ gây ra những cái thiệt hại cho các chuyến bay. Và IATA cũng cần thông tin thêm về lo ngại của Hoa Kỳ nếu mà cái lệnh cấm này được đưa ra để mà có thể đưa ra một ý kiến tốt hơn thay vì cấm mang tất cả các thiết bị trên không được mang lên máy bay. Và ông Alexander Junior nói rằng là chúng tôi có thể cung cấp những cái lời khuyên thích hợp khi nhắc đến các biện pháp bảo vệ và an ninh cho các hành khách. Và chúng tôi cần phải nói chuyện với chính quyền của Hoa Kỳ để mà đưa ra một cái cách tốt hơn thay vì là đưa ra lệnh cấm này. Và IATA đã có thư gửi đến Bộ trưởng Bộ Nội an Hoa Kỳ John Kelly cũng như là Cao ủy Giao thông Âu Châu Violeta hôm 16 tháng 5 để nói về cái sự lo ngại về lệnh cấm mở rộng và những cái thiệt hại mà các hãng hàng không đến từ các nước Âu Châu có thể gặp phải. Và nếu như mà các cái chính phủ đồng ý mở rộng lệnh cấm là chuyện nên làm, thì họ cũng cần đưa thêm các cái biện pháp khác nữa để tăng cường an ninh hơn là chỉ trong phạm vi cấm các thiết bị điện tử. Và những cái biện pháp được đưa thêm vào như là việc sử dụng các cái máy để mà dò các cái chất phát nổ hoặc là sử dụng các cái chó đánh hơi để mà có thể biết rằng có mang bom lên hay không. Mà chúng ta cũng phải thấy rõ ràng rằng là với việc rằng là cấm các cái chuyến bay đến từ các cái nước Trung Đông và Bắc Phi cũng đã ảnh hưởng tới cái nền kinh tế của cả hàng không này rồi, khi mà số người đi lên các chuyến bay cũng giảm bớt. Và nếu như mà chuyển qua Âu Châu thì sẽ là một cái thiệt hại lớn về kinh tế cho những cái ngành hàng không ở bên các nước này, anh Quang Hưng.
Cái vấn đề mà bây giờ người ta có những cái thông tin nói rằng là cái nhóm khủng bố có thể sử dụng những cái vũ khí hoặc là bom họ chứa trong những cái máy điện toán cá nhân. Thì cái điều này đó thì chúng ta cũng cần phải quan tâm. Và đặc biệt nữa đó thì cũng có một số những cái thương gia hoặc là những cái chuyên gia đó, khi mà họ ngồi trên máy bay mà đi bay quốc tế thì nó tốn rất là nhiều thời gian, và trong khoảng thời gian đó thì họ cần phải làm việc trên cái laptop của họ. Mà bây giờ cấm thì cũng tạo ra một số các vấn đề khác đối với lại các chuyên gia mà họ cần sử dụng cái máy laptop ở trên máy bay để mà họ làm việc. Thưa quý vị, là trong trang trong của tờ Dallas Morning News có nói về một cái cuộc nghiên cứu thì họ thấy rằng là hầu hết các bác sĩ là họ ít khi mà bàn thảo nói chuyện với lại các bệnh nhân của mình về những cái chi phí, về những cái lệ phí rất là tốn kém mỗi khi mà họ cần phải chữa trị về một số các chứng bệnh ung thư. Theo như là cái cuộc nghiên cứu này thì mỗi một bác sĩ về chữa bệnh ung thư thì họ bàn thảo ít hơn hoặc là dưới 2 phút đồng hồ trong suốt cả cái thời gian mà họ nói chuyện với lại các bệnh nhân hoặc là trong cái lúc mà họ chữa trị cho bệnh nhân của họ. Bởi vì theo một cái cuộc nghiên cứu cho thấy thì những cái ai mà bị bệnh ung thư đó thì họ có cái nguy cơ 3 lần nhiều hơn là so với những người khác là họ có thể sẽ bị phải khai phá sản quản tình, là cái việc mà chữa trị bệnh ung thư rất là tốn kém. Và mấy bác sĩ thì lại không có muốn nói chuyện về cái vấn đề này, mặc dù là họ biết được rằng đó là cái chữa trị bệnh ung thư rất là tốn kém, có khi lên tới cả 100.000 đô la cho một năm. Nếu mà cứ bệnh ung thư kéo dài như vậy thì họ sẽ còn tốn tiền nhiều hơn nữa. Và các cuộc nghiên cứu cũng cho biết rõ là nếu mà các bác sĩ bàn thảo với lại các bệnh nhân của mình về các chi phí mà có thể gây ra đến nỗi mà họ phải khai phá sản, thì những bệnh nhân đó có thể giúp họ để mà có thể ngăn chặn về cái trường hợp mà họ cần phải khai phá sản. Thông thường thì cách chữa trị về cái bệnh ung thư thì nó kéo dài khá lâu, và vì vậy mà một số những cái bệnh nhân thì họ cũng nói rằng họ sẵn sàng không có muốn chữa trị lâu dài. Bởi vì nếu mà chữa trị lâu dài như vậy mà họ biết được rằng là gia đình họ hoặc thân nhân của họ phải khai phá sản thì là cái điều mà họ không có muốn lựa chọn. Trong những cái lần mà cái cuộc nghiên cứu cho thấy thì cứ khoảng cái thời gian mà 15 phút mà bác sĩ nói chuyện với lại bệnh nhân của mình thì họ lại dành rất là ít thời gian để mà nói về cái vấn đề là những cái chi phí nó như thế nào, và rất là hiếm khi họ bàn thảo và họ nói rằng là cái lệ phí nó có thể tạo ra một cái sự khó khăn vô cùng đối với lại các thân nhân hoặc là chính cá nhân của những cái người mà đã bị bệnh ung thư đang đăng khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thật ra thì tại Hoa Kỳ này không có ai mà muốn mình phải đi gặp bác sĩ. Thật sự như vậy, bởi vì khi mà đi gặp bác sĩ, thứ nhất là về các cái khoản tiền chúng ta phải chi trả. Nếu như không có bảo hiểm thì phải trả một cái khoản tiền gọi là out pocket rất là mắc. Ngoài ra thì đi bác sĩ thì chúng ta cũng phát hiện ra những cái bệnh khác thì phải chữa trị, và đây là một trong những điều mà không có nhiều người cảm thấy thoải mái. Và thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Hình sáng ngày hôm nay. Và mến chúc quý khán giả cũng như anh Quang Hưng có được một ngày thứ năm thật nhiều niềm vui và bình an. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào ngày mai, anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.